Nhĩ Cà Gia này có mấy điểm đặc biệt là có khi mà chúng ta đọc vượt qua thì tưởng rằng là trong này chỉ nhấn mạnh đến cái vấn đề tu tập thanh tịnh thôi, không thấy thấy rất ít cái nơi mà được kiệt tập cái lời Phật dạy quan tâm đến vấn đề xã hội. Thì ở đây cái đoàn bảy pháp mà làm cho dân qua di cường thịnh này thì mình thấy ngay Đức Phật có quan tâm đến vấn đề xã hội rõ ràng. Và qua đây chúng tôi xin được nhắc thêm quý vị thấy rõ là ngoài cái bảy pháp mà làm cho một cái sự sở hưng thịnh này thì có cái kinh sư tử giống ở trong trong trường bộ kinh, quý vị đọc là sẽ thấy rằng là Đức Phật nói như thế nào là một cái xã hội mà đạo đức suy đồi, và làm thế nào để mà chuyển đổi cái xã hội mà đạo đức đang bị suy đồi. Thì Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng là cái đạo đức mà cùng xã hội bị suy đồi đi xuống hay xuống cấp nó ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế đó. Kinh tế và cái hiện tượng mà xã hội đi xuống nó ảnh hưởng vấn đề kinh tế, và cái cách để mà thay đổi là cái chuyển đổi cái điều kiện kinh tế, phát triển kinh tế xã hội đó. Và cái điều kiện mà phát triển kinh tế theo Đức Phật dạy và cái lời Đức Phật dạy ấy, nó vừa có cái giá trị vượt thời gian mà nó có cái giá trị dựa trên cơ sở của cái xã hội Ấn Độ, xã hội nông nghiệp Ấn Độ đương thời, cái tổ chức của xã hội Ấn Độ đương thời. Đức Phật dạy là phải cung cấp hạt giống cho nông dân, kỹ thuật cày cấy cho nông nghiệp đó, cho những người làm nông nghiệp về canh nông, và trả lương một cách tương xứng cho những người công nhân, cho những người buôn bán á, bốn giai cấp ở Ấn Độ là giai cấp về thương nghiệp buôn bán á, thì cung cấp thêm vốn cho họ để cho họ đầu tư. Tất cả những cái điểm đó là Đức Phật đều gợi ý cho rằng là phải cải thiện cái hoàn cảnh, cái nguyên tắc thì là có thể vượt thời gian. Tuy nhiên là cải thiện cái hoàn cảnh điều kiện kinh tế hiện tại, làm thế nào cho điều kiện kinh tế phát triển hưng thịnh, thì đó là một cái quan điểm mà còn đó là biểu lộ một sự quan tâm của Đức Phật về vấn đề xã hội trong cái vấn đề giáo dục con người đi vào giải thoát, có nghĩa là đi từng cái bước đi ra khổ đau, thì có những giải quyết những cái gọi là những cái tình trạng điều kiện sống rất thiết thực của con người, trong đó có điều kiện kinh tế, điều kiện tâm lý xã hội vân vân, là điều có đề cập khắp trong cả kinh cả. Nếu chúng ta đọc kỹ và phân tích kỹ thì thấy là có đề cập đến. Rồi khi mà cái điều kiện kinh tế được cải thiện thì Đức Phật còn dạy là cần phải được duy trì và phát triển nữa, và một cái xã hội mà được lớn mạnh thì phải nhờ đến một cái giai cấp lãnh đạo tốt. Và ngài đề cập đến vấn đề là 10 cái pháp của một cái bậc của người các cấp lãnh đạo gọi là thập vương tự pháp á, trong cái sở dạy của Phật cú có nói là rất rõ, và trong Jataka nói rất rõ 10 cái pháp đó là đại khái như là cái xã hội đó là cái xã hội dân chủ. Thành đạo Phật là hợp với xã hội dân chủ lắm, nói là phải dân chủ vì lãnh đạo tối cao, vì đó là phải biết hy sinh mình, tất cả quyền lợi mình cho nhân dân, vì nhân dân, cho dân và vì dân. Vì lãnh đạo đó là phải nhẫn nhục, không có được thiếu nhẫn nhục mà không được trả thù, phải lắng nghe tất cả tiếng nói của dân, không có được trả thù. Vậy là vì lãnh đạo đó là phải hy sinh cả cái quyền lợi cá nhân nếu cần vì hạnh phúc của nhân dân. Đại khái là có nhiều điểm nữa, tuy nhiên là có cả liêm khiết, cần kiệm, liêm chính, mà chỉ có vô tư là có trong cái 10 cái điều này cả. Thì tất cả cái đó là mình biết rằng là tư duy nào mà đúng thì dù thời đại nào nó gặp gỡ nhau cả. Thành thử vì vậy rõ ràng đạo Phật là có cái nhìn rất thiết thực, chứ không phải là nói là chỉ có nếu mình đọc trong những phẩm kinh mà nghe rằng Đức Phật cứ dạy là cứ đi vào chỗ nhàn tịnh, chỗ rừng núi tu tập vân vân thì tưởng là đạo Phật tiêu cực về xa đời. Không phải, mình phải nhìn đạo Phật một cách toàn diện. Ngài dạy những cái pháp nào cho các vị nặng cho các vị tỷ kheo thì ngài nhấn mạnh cho các vị tỷ kheo, bởi vì những cái pháp đó là để hoàn thành cái sứ mạng mà hướng dẫn gọi là làm những thiên sư phạm nó khác, mà cái pháp để cho những người cư sĩ tu nó khác, và cho cuộc đời để xây dựng xã hội thì khác. Vì vậy mình phải tìm hiểu ở nhiều khía cạnh khác nhau, và mình cố gắng làm thế nào để nhìn, mình phải có niềm tin rằng là cái nhìn Đức Thế Tôn nó tròn, và từ đó mình phải làm bằng cách nào đó, chỗ nào mình tư duy chưa tròn thì cố gắng tư duy cho tròn, và nếu cái phẩm kinh đó chưa đủ thì mình tìm thêm những phẩm kinh khác để bổ sung. Thì trong cái hướng mà chúng tôi trình bày đấy, chỗ nào mà thầy cần có kết nối với một số phẩm kinh khác để soi sáng lời Phật dạy thì chúng tôi kết nối, chẳng hạn như những đoạn tiếp theo sau đây chúng tôi cũng có kết nối. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật rất quan tâm đến vấn đề xã hội, vấn đề của con người. Cho đến nỗi khi mà Đức Phật dạy bảy điều đó thì cái ông đại thần sứ giả của Vua A Xà Thế là đã bạch vị thầy tôi rằng là chỉ cần thì sự vất di cần có một điều kiện trong bảy điều kiện đó thôi thì là sự vất di đủ mạnh rồi, chứ đừng nói là đủ cả bảy điều kiện. Thì đó là thì biết là đó là lời phản xét của nhà chính trị đấy, một nhà ngoại giao về là chính trị, là sứ giả của Vua A Xà Thế. Thì bây giờ Đức Phật nhấn cái sự vụ này, Đức Phật có trở về và dạy các vị tỳ kheo bảy pháp làm cho một cái hội chúng, giáo hội tăng già được hưng thịnh. Đây riêng giáo hội tăng già thôi chứ chưa nói là giáo hội Phật giáo hoàn toàn, có cả hai chúng cư sĩ và hai chúng cư sĩ nữa. Thì bây giờ quý vị qua một trang 455, cái đoạn của Dân Vất Di lặp lại tôi không đọc nữa. Qua trang 455 về nói về tỳ kheo. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn chùa Vương Xá tại núi Linh Thú, tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo có bảy pháp không bị suy giảm. Nay sẽ giảm, hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảm. Thưa vân, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: và nay các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? Nay các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tụ họp trong niềm đoàn kết, giải tán đoàn kết và làm việc tăng sự trong niềm đoàn kết, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, là điều thứ ba, khi nào chúng tỳ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Thứ tư, này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tôn sùng kính trọng đảnh lễ cúng dường các bậc tỳ kheo thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng tăng, bậc thầy của chúng tăng, và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tạo thành một đời sống khác, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Là thứ năm. Là thứ sáu, này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo thích sống những chỗ nhàn tình, thời này các chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Và thứ bảy, sau cùng, này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo từ thân an trụ chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiền chỉ chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiền chỉ đã đến ở được sống an lạc, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các vị tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Đây là bảy điều để cho dĩ nhiên là nó có cái tạo việc nào trong cuộc đời này của mình. Khi mà điều kiện thuận lợi cho một chúng tỳ kheo sinh hoạt theo bảy điều kiện này thì chúng tỳ kheo đó sẽ được hưng thịnh. Nhưng khi không có đủ điều kiện để mà cho chúng tỳ kheo thế này thì chắc chắn chúng tỳ kheo đó sẽ bị suy giảm. Là đó là cái bảy điều mình biết. Thì tôi xin đi vào từng điều. Điều thứ nhất, thường tụ họp đông đảo để được lớn mạnh, không suy giảm. Mà cái tụ họp đông đảo này quý vị biết là tụ họp để làm việc tăng, để làm việc tăng, để tụ họp này mình phải hiểu theo một cái, nó theo một cái hướng mà Đức Phật đã dạy, theo một cái nếp sinh hoạt mà Đức Phật đã dạy là như thế này. Đức Phật dạy rằng là chúng tăng chỉ có hai việc phải làm, hoặc là nói năng như chánh pháp, hoặc là mừng thính như chánh pháp. Thành từ cái tụ họp này thì chỉ có hai việc để làm, hoặc là nói năng như chánh pháp là cùng để ngồi thiền, hoặc là nói năng như chánh pháp là ngồi để thảo luận kinh nghiệm. Thì tụ họp phải nghĩ như vậy, chứ không phải tụ họp về điểm. Tỳ kheo, khi nào tỳ kheo tụ họp trong niềm đoàn kết, giải tán trong niềm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niềm đoàn kết, thì chúng tỳ kheo này sẽ được lớn mạnh. Và như vậy là tụ họp để thảo luận về Phật pháp, để bàn bạc về Phật pháp, thì để học tập về Phật pháp, và học tập bàn bạc thảo luận này cũng phải là biểu hiện một cái tinh thần hòa ái đoàn kết, thì như vậy mới là lớn mạnh. Còn nếu không biểu hiện được tinh thần đó thì kết quả ngược lại. Và thứ ba, này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới đã được ban hành. Thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lên học. Và đây là một điểm chúng ta còn thấy nữa, là cái chỗ luật lệ của tỷ kheo đây là dưới luật của tỷ kheo. Tất cả luật lệ ban hành của thời Đức Phật, dưới thời Đức Phật, sau này kiệt tộc thành một tầng luật. Và đây là những điều mà các vị tỷ kheo phải giữ. Và qua cái lời dạy này thì chúng ta đã rút ra được còn một cái nguyên tắc, là khi nào chúng tỷ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, và không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành. Và đây chúng ta phải hiểu rằng ban hành luật lệ, ai có thẩm quyền trong vấn đề ban hành luật lệ này, để chúng ta phải biết trong cái quy luật tổ chức của giáo hội Tăng Già. Chỉ có Đức Phật là người mà ban hành giới luật, thiết lập giới luật thôi. Phi Phật ra, các vị tăng không được ban hành giới luật. Vì vị biết đấy, tăng không được, không có quyền lập giới luật. Phi Phật ra, một vị tăng dù là tăng A-la-hán cũng không lập giới luật được. Giới luật là phải Thế Tôn một bậc toàn giác mới thiết lập giới luật. Đó là điểm thứ nhất mình phải hiểu nè, một bậc toàn giác mà thiết lập giới luật. Tăng luật nó trở thành nơi nương tựa của tăng, thành tăng là phải nương tựa giới luật, chứ tăng không thể thiết lập giới luật được. Nhưng mà sau khi Đức Phật mà nhập niết bàn á, thì thời bấy giờ, lúc bấy giờ thì Đức Phật có dạy một điều là sau này chư tăng có thể bỏ đi những cái lời dục nhỏ, có thể thay đổi một số giới luật nhỏ thấy không cần thiết, không phù hợp hay không cần thiết, thay đổi thêm bớt, thay đổi hay hủy bỏ một số giới luật nhỏ. Điều đó Đức Phật có dạy. Nhưng mà vì ngài A Nan trong cơn xúc động đó, những ngày cuối cùng của Đức Phật, vì cái cơn xúc động những ngày cuối cùng của Đức Phật, cho nên tôn giả A Nan không kịp hỏi thì như thế nào những điều nhỏ có thể thay đổi được. Đó là vấn đề mà sau này có hai ba kỳ kiệt tập kinh tạng, lục tạng của Phật giáo đã bàn cãi. Và kỳ kiệt tập thứ nhất mà bằng văn từ thì các vị đã bàn cãi rất nhiều. Sau đó thì tôn giả Ca Diếp là người mà lãnh đạo thay mặt Đức Thế Tôn là đạo giáo hội tuyên bố rằng là thôi giữ nguyên tất cả các điều Thế Tôn dạy, không có, vào tháng sau khi Đức Phật nhập diệt không có thay đổi gì. Bởi vì thay đổi như vậy người ta sẽ nói rằng là Đức Thế Tôn mới tịch mà mình đã, mới viên tịch mình đã vội vã thay đổi giới luật, nó còn cái gì đó nghe hàng cũng thấy nó thiếu sự tôn kính của mình đi đối với bậc đạo sư, cho nên không thay đổi. Nhưng sau đó thì cũng có nhiều hướng của chư tăng, có nhóm chư tăng mà tiến bộ, họ có thay đổi một lời dục, một số giới luật nhỏ, một số thôi, một số rất ít. Ví dụ như thế này, ví dụ là không cho để đồ cắt đền. Cái điều đó là điều Đức Phật đưa thời có lọc, không cho để đồ cắt đền. Tuy nhiên ăn ngày nào là ăn ngày đó, đồ ngày nào người ta cũng dừng là ăn ngày đó, không có để dành. Lý do là để dành, chỉ có nói như vậy thôi. Thì sau này có một số tăng trẻ mà nói thế này, Đức Thế Tôn sở dĩ không cho để cắt đêm là bởi vì cái thời xưa nó không có cái tủ lạnh, với không có cái phương pháp mà để làm chống mốc rồi đó. Thành thực sự để nó thiêu thì ăn nó bùng. Vì vậy cho nên chi vì vậy mà không để đêm. Bây giờ mình còn muối mình ướp để đêm thiêu thì để đêm được. Thì nghe cũng hợp lý. Miệng sao mình ăn đừng tham thì thôi. Nhưng mà thực ra Đức Phật chế cái giới không phải miệng sao được. Nhưng mà thực sự là để mà tránh chịu miệng sao là bởi vì để cảnh giác. Bởi vì mình cất cái đêm là mình ăn là khi nào mình ăn một bữa mình đã hổ thẹn rồi, ăn từng bữa đã xấu hổ rồi, mà bây giờ mình còn để dành cho ngày mai nữa là cái lòng tham khởi, thành đó có dịp để tham khởi, cho nên không cho để cái đêm để ngăn lòng tham cho mình, để ngày nào là ổn ngày đó, tu ngày đó ổn ngày đó, thì hẳn có cái tác dụng của giới trong á. Nhưng mà các vị tăng tiến bộ thì lòng luôn nghe cũng phải, nghe cũng hay, là nói mình ướp muối mới cất đêm thì được. Nhưng mà đó là cái chuyện ngày xưa, còn chuyện ngày nay thì quý vị biết rồi, không cất đêm thì chịu không nổi phải không? Gạo nó, gạo giá nó lên xuống, mình phải mua để dành này, mua đại khái như vậy. Bao nhiêu thứ mà hồi xưa thì đi di chuyển, mình định cư nữa. Thì những cái này thì gọi là nằm trong, có thể hiểu rằng đây là những cái điều riêng chúng tôi ấy. Chúng tôi cũng thuộc về hàng người là cái tiếp rất là thoải mái, tất nhiên là tuy nhiên một cách thoải mái mà tất cả đều vui là được. Là làm thế nào đó, mà làm thế nào để cho mình phù hợp với hoàn cảnh sống của mình thì được. Tuy nhiên là trong cái điều mà Đức Phật nói những cái điều gì không thích hợp nữa thì mình có thể thay đổi, thì những cái điều này nó không liên hệ, hoàn toàn không có ảnh hưởng mạnh gì đến phẩm hạnh của mình cả thì được. Có những chuyện, có những chuyện nữa mà ngày xưa cái thời xã hội đó nó bị ràng buộc, cái xã hội này không ràng buộc thì thôi mình bỏ đi cũng được. Những học giới nhỏ nhỏ này mình bỏ được thì những cái đó thì bỏ được. Cho nên chi vấn đề từ đấy quý vị suy luận rằng là giả tỷ như ở cái giáo hội Việt Nam mình có một quyết định là lọc tân tăng, thì như vậy quý vị thấy thế nào? Binh Nhật Bồn họ lọc tân tăng thì mình nói bởi vì xã hội của họ chọn lựa không nói, nhưng mà cứ theo cái lời dạy ở trong kinh đây thì rõ ràng là một vấn đề rất lớn. Lập tân tăng tất nhiên là lập một cái giới bộ mới, thì bất cứ một cái người nào dù có cái tư tưởng cấp tiến đâu đi nữa mà nói bây giờ giới luật nhiều quá, thôi mình lập lại 10 giới thôi cũng không được, bởi như vậy là mình đã đi qua một cái của thế tôn rồi, mà mình ở trong cái điều kiện lầu hoặc đơn con mình chưa thể hết được, có thể hợp với mình trong hiện tại với một số người ít thôi, nhưng mà nó biến thành một cái bằng luật chung cho nhiều thế hệ thế học, mà nó còn mình còn phải còn có cái vai trò để làm thầy chư thiên lời người nữa. Nếu như mình không giữ những cái giới khác người khác mà quá các giới đó, chư thiên mình cung kính mình lời được, mình nói pháp cho họ nghe, họ mới hộ trì được, hộ trì cho cả cõi đời này nữa, thì như vậy là đang mình không có trí tuệ, không có cái trí tuệ của thế thôi, không có thiên nhãn, không có Phật nhãn, không có Huệ nhãn, làm sao mình dám thiệt làm giới? Mình chỉ biết qua cái lòng của mình thôi. Rõ ràng đối với tôi thì thiệt quý vị là có lúc á, nhiều khi mình không giữ giới gì cả mà không phạm, là bởi vì có làm chứ đâu mà phạm, quý vị thấy không? Rõ ràng này, nhưng mà không phải vì vậy mà không giữ giới bội, mà không phải vì vậy mà không giữ oai nghi, là bởi vì của mình nó liên hệ cả cái vũ trụ phạm giới đấy. Mà một bậc tỳ kheo, một bậc nhân thiên sư phạm không thể mà không giữ giới được, không giữ oai nghi được. Đó là cái vì lợi ích của thiên và loài người mà Đức Phật thiết lập giới ra, cũng vì lợi ích của chư loài người nữa. Cho nên chi mình đừng vội vàng mà cho rằng cái giới này là có vẻ cấp tiến hay là giới kia bảo thủ rồi, không đi. Cái điều này Đức Phật đã dạy mà được thiết tập như thế này, riêng bản thân chúng tôi là chúng tôi không phải là bảo thủ, nhưng chúng tôi thấy rằng là chúng ta nên có thái độ giữ giới tối đa, thận trọng giữ giới tối đa đến mức mình có thể. Còn nếu mình giữ có thể đó là cái điều của mình thôi, chứ đừng có một cái ý niệm rằng là thay đổi giới bột, giới của Đức Phật không hợp thời nữa. Điều đó rõ ràng chúng ta phát biểu một cách vội vã và thiếu lòng tin sâu xa, và thiếu cái lòng tin sâu xa vào trí tuệ của Thế Tôn. Tôi chỉ trình bày như vậy, còn quý vị cứ tự do suy nghĩ về cách của quý vị. Cái điều thứ tư, khi nào chúng tỷ kheo tôn sùng kính trọng đại lễ cúng dường các bậc tỷ kheo thượng tọa, là những vị giàu kinh nghiệm niên cao lập trường, bậc cha của chúng tăng, bậc thầy của chúng tăng, và nghe theo những lời dạy của vị này, thời các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh. Và điều này thì quý vị thấy dễ hiểu, là trong cái tổ chức thì có sự tôn kính người trưởng thường, nó có cái tình, có cái đạo tình, cái đạo tình đó là chiếc keo gắn bó, nó đoàn kết, nó hòa hợp, từ đó mới thực hiện lục hòa một cách mạnh mẽ được, và nhờ cái lục hòa được thể hiện mạnh mẽ thì mới có thể tăng trưởng, mới lớn mạnh được. Thì một trong những cái điều mà để mà phát triển thì đạo tâm của mình là phải có lòng tôn kính. Lòng tôn kính là nuôi dưỡng cái đức tính khiêm tốn của mình và cái lòng biết ơn của mình, cả đó là một trong những điều kiện để phát triển các thiền niệm. Và điều thứ năm, khi nào các tỷ kheo không bị chi phối bởi tham ái này tác hành đời sống khác, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh. Tham ái thì quý vị thấy rất rõ rồi, tham ái là cái tham diệm khổ, dục ái, hữu ái, vô hữu ái đều là những cái gốc của khổ cả. Tất cả cái động cơ, cái nhân của tham ái là nó ngăn chặn giải thoát. Cho nên một cái chúng tỷ kheo mà để phát triển nuôi dưỡng tham ái thì chắc chắn là không giải thoát, không thể phát triển. Một cái chúng tăng mà không có nhiều người mà đi vào giải thoát thì không thể gọi là một chúng tăng hướng thiện được. Ví dụ như cứ một cái hội chúng của chúng tăng nào đó, một cái thời đại nào đó mà cứ thích lợi dưỡng không thôi, danh vọng và lợi dưỡng, đó là cái thứ tham ái trói buộc nặng nhất. Hai đối tượng tham ái mà nặng nhất đối với một vị tỳ kheo là danh vọng và lợi dưỡng. Tất nhiên là không nói những chuyện bất phẩm hạnh, là bất tình hạnh, mình không nói chuyện đó là chuyện đại, chuyện là đại chướng pháp rồi, mình không nói. Nhưng mà còn ngay cả những người không rơi vào những cái lỗi nặng đó, nhưng mà ham danh vọng và lợi dưỡng thôi đã đủ làm cho chúng tăng sôi rồi. Một cái chúng tăng mà trong một cái chúng hồi với một cái trụ sự nào đó mà rất nhiều người tu sĩ ham danh vọng và lợi dưỡng, là chúng đó là suy rồi, hàng nào đã gây là mâu thuẫn và lộn xộn rồi, và hàng gây cái bất an, bất ổn nhiều thứ lắm, và cái hàng kéo những ảnh hưởng người này người kia, cái tâm lý đi xuống này đã suy thoái, thành thử hàng không thể cái tâm lý mà ham danh vọng lợi dưỡng, không thể là cái tâm lý mà thích hợp về cái tâm lý giải thoát được. Và điều thứ sáu, khi nào chúng tỳ kheo thích sống những chỗ nhàn tình, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Thưa quý vị có khi nào nghe chỗ nhàn tình là chỗ nào không? A lăng nhà là bây giờ chuyển thành ngôi chùa rồi, anh nói đúng rồi đấy. Nhưng mà bây giờ họ gọi là chùa rồi. Chỗ nhàn tình này là nói rất rõ, là đơn giản là rừng núi A Lăng Nhà đó, hẳn gọi là A Lăng Nhà là rừng. Chứ hẳn A Lăng Nhà sau này nó đặt thành cái tên A Lăng Nhà thành ngôi chùa rồi, thành ngôi chùa có thể ở phố, phải. hẳn đấy là Đức Phật nói rõ cái chỗ nhang xứ này, nhang tịnh này là rừng núi. Tất nhiên là một người tu sĩ mà muốn phát triển cái thanh tịnh của mình, về cái giải thoát của mình, định lực về trí tuệ thì phải ở chỗ rừng núi thích hợp hơn. À, cái chỗ đó là chỗ thích hợp, gọi là chỗ nhang tịnh. Chỗ ở ngủ rừng và chỗ ở phải ở trong vườn trú, ở trong vườn. Còn ban ngày thì mình đi về làm việc ở vùng phố phường nông thôn rồi, nhưng mà khi về nghỉ thì có cái trụ xứ là phải ở trong rừng, gọi là chỗ nhang tịnh. Này, chỗ nhà tình là vậy đó, thích chỗ nhà tình. Và có lẽ vì những lời dạy này bên xã hội Ấn Độ, mà Ấn Độ là có cái truyền thống là ngay cả Ấn Độ giáo đó, thì giai đoạn cuối cuộc đời của những người tu sĩ Ấn Độ là họ phải vào rừng hết á, vào rừng tu. Thành thì cái tu của Ấn Độ, cái thiền định của Ấn Độ nó thiên về trí tuệ, gọi là Prajna Yoga đó, thiên về trí tuệ. Nó đi vào trong rừng, tư ở trong rừng ấy, Ấn Độ, thiền định của Ấn Độ. Còn thiền định của bên Trung Hoa thì nó nặng về lễ, của Việt Nam mình thì đi vô cuộc sống tích cực lắm. Còn của Nhật Bản thì cũng đi vô cuộc sống mà nó lại hơi thiên nặng cái nét, nó nổi bật cái nét, cái mỹ thuật, đại khái là vậy. Nhưng của Ấn Độ là lý trí là vậy, nhàn tình. Nhưng mà ở trong kinh Nikaya thì hầu hết Đức Phật đều khuyên ở nhàn tình cả. Thì làm thế nào để mình hiểu cách nào đó mà người ta cũng hiểu lầm rằng qua những lời dạy như thế này thì nó là đạo Phật cách ly cuộc đời, xa lạnh cuộc đời và gần như đẩy con người đi xa cuộc đời, đi vào chỗ rừng núi đấy. À, chỗ này là cái chỗ làm thế nào để chúng ta hiểu cho tròn. Vì vậy cho nên phải kéo thêm những lời dạy khác của Đức Phật mà Ngài còn đẩy các đệ tử của Ngài vào cuộc đời nữa. Thì ví dụ như có một người tuyên bố rằng là những vị tu ở trong rừng là tốt hơn những vị tu ở phố, thì tôn giả Xá Lợi Phất xác nhận ngay chưa chắc rằng là một vị tu ở trong rừng đã hơn một vị tu ở thành phố. Khi một vị tu ở trong rừng nuôi dưỡng cái dục vọng, nuôi dưỡng lòng tham, trong khi một vị tu thành phố thì hàng ngày tính tận nỗ lực để đoàn diệt tham sân si, thì như vậy không thể nói vị tu ở thành phố tốt hơn vị tu ở núi tốt hơn vị tu ở thành phố được. Cho nên chi hẳn phải có những lời dạy để bổ sung cho nhau. Nhưng ở đây Đức Phật muốn nói rằng là cái điều kiện thuận lợi cho một cái người thuận lợi nhất, cho một cái người tu sĩ hành thiền định giải thoát á, thì nên ở chỗ nhàn tịnh, thì cái này đúng hoàn toàn. Nói vậy thôi chứ không phải mọi người phải ở trong chỗ nhàn tịnh hoài. À, quý vị thấy hẳn thường thường các vị mà đi vào mà gọi là để độc cư thiền tịnh là có căn cứ xin Đức Phật mà cho đi, chứ không phải là mọi tu sĩ đều được ở độc cư nhàn tịnh. Bởi chừng nào đối với những vị nào mà lòng sợ hãi nó còn, dục vọng nó còn nhiều thì không thể ở chỗ nhàn tịnh được, ở đó sẽ sợ hãi, sẽ sinh khởi và không tu được, đồng tâm giao đồng nó đi vào định được. Thành vì vậy mình phải hiểu thế nào để tránh người ta tại sự ngộ nhận rằng là đạo Phật tiêu cực đẩy mình đi vào rừng, là cái gì cũng đi vào rừng, vào rừng cả. Thì chỗ này thì quý vị nhớ rằng là bên đầu nho người ta cũng nói là trí giả nhào thủy, nhân giả nhào sơn. Người trí thì thích nước đồng, trí giả đồng, nhân giả tịnh. Người mà nuôi dưỡng cái đức để đi gần cái đạo, đức nó đi gần đạo, đi vì đạo là về cái thực tướng, cái sự thật của cuộc đời đó, thì các bậc đó luôn luôn ở rừng. Mà đây là một cái kinh nghiệm chung của các bậc hiền triết xưa đều thấy vậy cả. Cái người thích ngủ rừng là nó là lắm, cái tâm tư mà chính bản thân tôi cũng thấy. Còn một thời kỳ chúng tôi ở rừng, ở một thời kỳ 6-7 tháng ở trong cái cảnh rừng vắng lắm, ở gần mấy người thường chứ không phải người kính mình, mà rõ ràng thì tâm bỗng dưng nó nhẹ nhàng lắm, bỗng dưng nó vô sự, nó nhẹ nhàng, nó ngây thơ mà nó thoải mái lắm. Vô rừng núi là cái khung cảnh của rừng nó khiến cái cảnh vật nó ảnh hưởng tâm lý mình lắm. Mình thì tâm lý mình là sản phẩm của điều kiện sống chứ không phải là bị mệt gì cả. Cho nên cái điều kiện rừng núi nó giúp cho mình là lắm, nhẹ nhàng, cái chấp ngã nó nhẹ đi, sân si nó nhẹ, khó khởi hơn. Mà ở như mình thấy ở trên núi, ở chỗ đông người như thế này là hằng nóng này, hằng bực bồi, bùi bầm như vậy cẩu, phải khó định rồi. Ồn ào xung quanh nó gây rối loạn, mình làm sao mình nhịp mình ngồi thiền định được. Mà quý vị ngồi thiền ở nhà là khó vô cùng rồi. Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chờ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia là khó vô cùng, là bởi vì mình đứng ngồi kia họ tới gõ cửa rồi nờ đòi hay chi đó rồi khách đến rồi vân vân. Những cái đó làm sao mà mình ngồi yên để mình tu được? Khó lắm. Mình tu ở chùa đấy, mình tu ngồi thấy đã khó rồi, mình mới đóng cửa là không có cửa. Là thấy hai ba lần mà cũng đã thấy đã phiền não, là bởi vì hẳn bình thường mình không phiền não, nhưng khi mình đứng ngồi tình thì này là gọi là bỗng dưng phiền não ấy. Là bởi vì cái sự chú ý mình đứng di chuyển như thế này, đứng tập trung như thế này tại phá vỡ cái sự chú ý đó, mình không biết, không kịp cảnh giác là mình phiền muộn. Anh thấy rõ ràng cái nhang tình là cái điều kiện hợp cho sự phát triển tâm lý, chứ không phải là Đức Phật khuyên nên sống ở trên rừng. Dạ, điều thứ bảy, khi nào chuẩn bị theo từ thân an trụ chánh niệm, đó là tất cả cái điều thứ nhất mà đi đến thứ bảy á, là quý vị biết á, là Đức Phật đều nhấn mạnh một điểm là các vị tỳ kheo phải tập hợp lại vắng tư và tu. Vắng tư là học về để có chánh kiến và biết con đường lộ trình giải thoát, còn khi tu là hành thiền định hoàn toàn. Cho nên biểu ở chỗ nhang tỉnh để mà đi đến kết quả là thực hành thiền định và chánh niệm tỉnh giác. Cho nên phải án trú chánh niệm tỉnh giác. Và cái đoạn này là đoạn Đức Phật dạy rất đoạn này mình thấy rất rõ là không phải như đoạn về thiền quả cấp độ thực sâu. Đoạn này là cho những vị tu mới tu đi. Thành thường thì cần như vậy và phải vị tấn thì treo vào đó. Họ từ những cái phía văn hóa khác nhau, trình độ về là cái thời quen tập quán trong cuộc sống khác nhau đến, họ phải hợp nhau. Mà họ phải hòa hợp với nhau đã, rồi khi đó họ mới yên mới tu được. Rồi yên tu là phải tìm cái chỗ yên mới tu, cho nên gọi là chỗ nhàn tịnh. Rồi ở đó họ mới giúp họ nhiếp được. Là đơn giản đấy là vì căn cơ là vậy, chứ không phải các bậc thánh. Các bậc thánh thì vì biết là các vị đi khắp nơi xưởng đồ để mà thuyết pháp bị giáo hóa, hành thì các ngài không bị ràng buộc trong những điều này, mà đây là các vị tỳ kheo mới đi tu và cần phải tu, cần phải hành giải thoát. Lát nữa thì quý vị đi sau đoạn sau sẽ biết. Nhà qua đoạn công việc này, các tỳ kheo có bài pháp là không làm suy giảm, ta sẽ giảng. Này các tỳ kheo, thế nào là bài pháp không làm suy giảm? Thứ nhất, này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ đam mê làm thế sự, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, thứ hai, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ lớn mạnh, không bị suy giảm. Thứ ba, này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích ngủ nghỉ, không hoan hỷ ngủ nghỉ, không đam mê ngủ nghỉ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích quần tù, không hoan hỷ quần tù, không đam mê quần tù, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào không có bàn bè về ác dục vọng, không thân tín về ác dục vọng, không cầm hành về ác dục vọng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Thứ bảy, này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Thưa, có bài pháp, và bài pháp này thì vì việc là cùng nhấn mạnh cho những vị tỳ kheo mới tu thôi, những vị trong những, chứ không phải là bậc thánh hữu học vô học gì cả. Những vị tỳ kheo mới tu, trong người chúng tỳ kheo đông, thì Đức Phật dạy bảy vị pháp như thế này để mà giúp cho chúng tỳ kheo độ ổn định và phát triển, gọi là hưng thịnh. Thì thứ nhất á, là không được ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự. Thì đừng có, mình có đừng biến cái lời dạy này thành cái tiêu chuẩn gọi tăng già. Thì họ nói như vậy thì đạo Phật tách rời cuộc đời rồi. Tuy nhiên là không có dính líu với chuyện đời là gọi là thế sự, chuyện đời. Nhưng thực sự đây mình phải hiểu là một người khi họ đó, ví dụ như mình thấy như thế này, khi một tăng sĩ đứng học thì rõ ràng một vị đó không nên nhảy vào công việc tổ chức của giáo hội, không nên ưa thích nhảy vào công việc tổ chức giáo hội, mặc dù công việc đó là công việc đồ sinh rất tốt, nhưng khi họ đang học thì phải tập trung vào học, chứ không thể mà rời bỏ cái việc học đi mà làm một lúc hai ba việc, cứ nói hệ tốt là làm, không phải làm đúng lúc đúng chỗ đúng thời đúng căn cơ đúng từng người thì làm. Thì với một người đứng tu mà chưa có định huệ gì cả mà đã vội vàng ham thích thế sự thì rối loạn họ và rối loạn cuộc đời, họ đi vào cuộc đời làm loạn cuộc đời mà thôi, không giúp ích được cuộc đời. Cho nên rõ ràng cái điều không ưa thích thế sự này là để cho những vị trẻ, những vị mới tu đó. Chứ còn không phải như thế này mà Đức Phật biểu là đừng có đi vào trong cuộc đời. Bởi vì đồ sinh là đi vào thế sự, Đức Phật là đi vào thế sự rồi. Hả? Đức Phật ra đời là đi vào trong cái cuộc sinh tử này, ở trong cái bào thai là hẳn là vua, hẳn là thế sự kinh khủng rồi, thì bào thai là hẳn ghê lắm. Rồi đi ra cuộc đời này cũng như một cái thứ bào thô sổ từ chữ ngài. Là ngài ra mục đích để đồ sinh mà nói để tách rời khỏi cuộc đời thì hẳn lại ngược về cái tôn trị, cái mục đích của Đức Thế Tôn. Ra đời Đức Thế Tôn. Thành khi ngài dạy như thế này là cái lời dạy này chỉ hạn chế cho các vị tu sĩ đang tu tập thanh tịnh, tu tập thiền định. Thì rõ ràng không nên ham thích thế sự. Một người mà ham thích thế sự là cứ chồn rồn hoài, cứ chồn đạo cự lắm. Vậy là vô thế sự rồi sân si nổi lên luôn. Vì thế sự là dễ, hàng đối đại thì phí lắm. Thì không làm sao mà nhập được năm thiền cải để vào thiền định để phát triển trí tuệ được cả. Thành cái này mình cũng phải giới hạn và cũng khéo suy nghĩ. Thành thì cái lời trước Đức Phật có dạy, này hãy nghe, ta hãy nói các ngươi hãy khéo tác ý. Đó, khéo tác ý phải làm thế nào để hiểu được cái ý Đức Phật nói chỗ này là ngắn đấy thôi. Khéo tác ý là vậy. Chứ đừng có tưởng đem cái chuyện này mà làm tiêu chuẩn cho mọi vị tu sĩ thì lại hẳn nên. Thành cái điều này Đức Phật dạy cho căn cơ này, trong lúc này, ở chỗ này, chứ không phải làm cái tiêu chuẩn mẫu mực cho giáo hội tăng già. À, quý vị nhớ như vậy. Cho tôi nghe nói không làm thị sự rồi nói kinh như vậy là mình sử dụng. Mà nhất là chúng tôi đọc cái đề lên thì quý vị nói là chắc là tôi buồn rồi. Các vị đừng có làm thị sự thì không phải. Tại này là một người mà có trách nhiệm đi vào cuộc đời là khác. Mà một người đáng nhiệm chính và cao thượng nhất, tối thánh nhất, thù thánh nhất của họ là phải tu cho đắc được cái pháp giải thoát. Bởi khi đắc rồi mình đem tất cả khả năng đó mà giúp cho Phật tử và giúp cuộc đời. Thì khi đó mới đúng lúc. Còn bây giờ mình đứng tu mà mình ham thị sự, mới tu thôi mà nói đi, không phải có tư tưởng đại thừa chứ, phải nhảy vào cuộc đời, mình chưa giác ngộ mà mong những người khác giác ngộ, đó là tư tưởng đại thừa. Làm luôn như vậy thì mình không hiểu chi cả. Là bởi vì mình chưa việc bơi mà cùng gây bơi hái, và hắn có trí, cũng có trí tuệ, mà đại thừa là rất trí tuệ. Tuy nhiên là phải qua cái góc độ từ đồ cho xong đã, rồi mình khởi cái hướng khởi đại lý tâm của người, thì cái tư tưởng mày gọi là đúng đại thừa. Tuy nhiên phải đổ tha nữa chứ, để tự ổn mình một cái bước cần thiết mà để giúp đời, chứ không phải là để mình hưởng thụ. Mà có mà đạo Phật cũng được, đạo Phật không có chỗ nào Đức Phật dạy hưởng thụ cả, để hưởng thụ nữa thì không thể nói họ tiểu thừa được. Tu lại đoàn cái mình đó đi để giúp người khác đoàn cái mình nữa, mục đích là vậy. Anh thử là bề nào cũng đi vô đại thừa cả, đi vô để tối thượng thừa hết. Nhà thanh thử quý vị biết là cái chỗ này là mình cũng phải cẩn trọng, suy nghĩ cũng cẩn trọng. Đừng ồn ào như cái chờ Đức Phật ra nói chuyện đi tới chủ thế tôi mà như cái chờ mà cái Đức Phật la ra đuổi đi nói tất cả thì sao đây đuổi họ đi không phải tới không cho họ ở đây để làm gì mà tới như cái chờ đó. Thì Đức Phật la là gọi ngài Xà Lợi Phất vô la. La này thì ngài Xà Lợi Phất nói thôi Đức Phật thế tôi đã biểu rồi thôi cho họ về cho họ đi nơi khác đó. Thì ngài một tiếng liếm thì không nói không thế tôi la về cho mình phải có trách nhiệm phải giữ họ mà phải hướng dẫn cho họ. Thì sao chờ cho câu chuyện vừa mới xong thì Đức Phật gọi ngài Xà Lợi Phất vào ngài hỏi tôi la rồi ông thấy thế nào. Thì ngài Xà Lợi Phất là bạch Thế Tôn là nếu Thế Tôn muốn như vậy là con cũng làm như vậy là đỡ mệt cho Thế Tôn và đỡ mệt cho con nữa. Đức Phật la nói ông vậy là thiếu trách nhiệm, nhưng mà đều ngài chưa la liền, ngài hỏi ngài một cái liền để thì tôi la là thế nào. Thì ngài một cái liền thì bạch Thế Tôn cho Thế Tôn la về chứ còn bộ phận của con về Tôn giả Xà Lợi Phất là phải hướng dẫn họ để mà đưa cho họ lần lần đi vô nề nếp đấy. Thì Đức Phật nói là thầy có trách nhiệm. Thì Đức Phật khi đó lúc bị giờ thì khen ngài một kiếng liên và hơi trách ngài Xà Lợi Phất một chút. Thì quý vị biết là Đức Phật nói la về lên điện mà biết cái chỗ nó là không đúng thì hướng dẫn họ lại. Thì lúc bị giờ thì quý vị biết là Đức Phật la nhưng mà biểu là phải giữ họ lại để mà hướng dẫn họ. Việc là tinh thần trách nhiệm này. Thì biết rằng là khéo ồn ào như thì chờ rồi. Thế thì vì vậy mới có những cái điều này. Vì vì thế thích phiếm luận lầm bên mới ở nhà đi lên tu rồi kể chuyện người thì ở từ ở môi dưới kia lên rồi kể chuyện xoài chuyện mít tôi kể chuyện tôi lúng lên rồi là bao giờ ngồi nói chuyện này có chuyện kia rồi mà làm đang tu hành chứ nữa anh cứ phiếm luận rồi ba ngày chuyện là mới có chuyện này xảy ra trong thành vương xã chuyện kia ở mát kiệt đa rồi thôi thế sự là tu hành chứ nữa hết rồi. Thành này cái này là rõ ràng là phải dẹp từ trước rồi mới vô ngồi hành thiền định được. Thứ ba là khi nào chúng thì khéo ưa thích ngủ nghỉ đó, cái chuyện này là chuyện của những người mà ham ngủ cả. Chứ người ham tu mà ham ngủ gì, ngủ nó sinh hôn trầm nhiều lắm, dục vọng nó khởi, tạo cự dục vọng nó khởi, tất cả mấy cái đồng của thân ấy, nó sinh những đồng của niệm mà không nhịp được. Khi chưa có định thì không nhịp được, thành những người mà bị lộ nhiều, những người nào mà khi nào tháo đồng ấy còn họ làm vội vã là những người này hay sai lầm lắm. Làm vội vã thì họ lóc chóc là những người hay sai lầm lắm. Là bởi vì cái đồng cái thân nó dễ đồng cái niệm không nhiếp được. Thành kỳ bước đầu của chúng tôi vô nhà chùa tu là các vị lá lắm, bắt nhiếp đi là đi chưng, không được đi quốc ôn rồi mà thô đồng đi chậm chậm nhẹ đi nhẹ thôi mà làm chi nhẹ thôi. Tôi họ hành điều rồi mình để cái gồm nước mình múc vô là thường thường mình gọi như ao rồi nước văng thì mình để cái gạo mình dòng vô trong cái bể múc cái chứ khỏe là bị lá chiếm lọc lá ghê lắm. Là để cái gạo vô để nhẹ cho nước vô nhẹ thì múc lên nhẹ đó đừng có văng lên. Cái tấm đồng vốn gỗ ao ao đi là cái tấm phỏng đó mà không nhiếp, mình không giữ nó lại, mình không kiểm soát, không có uống lưỡi bảy lần được. Thành thử không kiểm soát tư tưởng dễ sai lầm. Cho nên cả ngày dạy cho mình nhiếp cái tấm là nhiếp cái đồng của thân thì hắn bắt đầu mình nhiếp được cái ý. Thì từ đó bắt đầu manh nha từ cái công phu nhiếp được ý mà vô thiền định được. Thế nè, thành thử vì vậy cho nên đây là dạy cho các vị tánh vị khéo cả. Điều thứ tư, khi nào chúng ta khéo ưa thích quần tù, hoan hỷ quần tù, không ưa thích cuồng tù, không hoan hỷ cuồng tù, không đam mê cuồng tù, thời chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Thì cái này hồi nãy là cũng mâu thuẫn không? Ưa thích cuồng tù, hồi nãy là chúng ta khi nào chúng hưng thịnh là phải năng tù họp, phải không? Tù họp đông đảo, làm việc trong rồi đông thể hòa hợp, rồi giải tán trong hòa hợp, vẫn năng tù họp. Bây giờ là cũng ưa thích cuồng tù, của mâu thuẫn đó, vì thầy cũng mâu thuẫn là thành thử. Vì vậy mình cũng phải khéo tác ý, chứ không thôi cái năng tù họp là hồi nãy tôi có trình bày là như vậy, là tù họp trong cái mục đích mà Đức Phật đã định hướng. Một vị tỳ kheo, chúng tỳ kheo khi nào gặp nhau chỉ có hai việc phải làm: hoặc là nói năng như chánh pháp, hoặc là mừng thinh như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp là thảo luận Phật pháp, còn mừng thinh không có đề tài nào thảo luận thì ngồi thiền, ngồi lặng lẽ, hoặc là đi hành thiền, đi bắt bộ hành thiền, đó là gọi là yên lặng, im lặng như chánh pháp. Đó là tù họp là vậy. Còn quân tù, chứ quân tù của vị thầy thì ngay chữ quân là thầy hẳn đã không thiền được phải không? Là tầm năm tầm bảy đây, là chuyện này chuyện kia, là không có mục tiêu gì cả. Thì quân tù này là họp mà không có mục tiêu gì cả, không có mục tiêu giải thoát. Thì vì vậy cho nên khi mà hệ quân tù thì là không lớn mạnh, giải thoát không lớn mạnh, mà không quân tù thì giải thoát có điều kiện phát triển. Và thứ năm, khi nào chúng tỳ kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, thì chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Ác dục vọng là những cái ham muốn mà ác hại mình, ác hại người, chỉ trời ngài giải thoát gọi là ác dục vọng, ham muốn xấu, ác dục vọng. Cái này thì chắc quý vị dễ hiểu.